Kính chào quý vị khán giả của VOA. Chào mừng quý vị quay trở lại đối với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Ban Việt ngữ, cùng với vị khách mời của chúng ta, vị khách mời rất sức quen thuộc là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư tiến sĩ Lộc và cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến tham gia cùng chương trình.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả toàn cầu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành MBA tại trường Keller Graduate School of Management, và ông cũng có hơn 20 năm làm giám đốc tài chính các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ. Ông cũng là một cái gương mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vì ông thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thông để mà bình luận về các vấn đề về kinh tế. Kính thưa quý vị, như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, quý vị đã thấy trên cái phần giới thiệu đó, là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một năm chiến sự ở Ukraine, kinh tế châu Âu đã quay lưng với Nga như thế nào. Như chúng ta đã biết đó thì châu Âu lệ thuộc rất là nhiều vào dầu và khí của Nga, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sử dụng dầu khí như là một cái con bài để mà gây sức ép đối với châu Âu. Vậy thì sau một năm chiến sự đó thì châu Âu đã xử lý cái cuộc khủng hoảng năng lượng của họ như thế nào, và nền kinh tế châu Âu hiện nay ở như thế nào sau những cái tác động tiêu cực từ cuộc chiến của Ukraine. Thì tôi sẽ đem những cái vấn đề này trao đổi với giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Tiếp theo cái nội dung chương trình tuần trước là chúng ta đã bàn về những cái tác động của các lệnh trừng phạt của châu Âu và phương Tây đối với Nga, hơn 11 lệnh trừng phạt và Nga đã chống chọi như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn về phía bên kia của cuộc chiến là châu Âu. Thì nếu quý vị có bất cứ những cái bình luận, ý kiến gì hay là câu hỏi gì đó muốn đặt với giáo sư Lộc thì xin quý vị hãy ghi ở phần bình luận đó, thì tôi sẽ liên tục theo dõi để mà chuyển đến vị khách mời của chúng ta giải đáp cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Kính thưa giáo sư Lộc đó, thì để bắt đầu thì xin giáo sư Lộc hãy cho biết là một năm sau ngày cuộc chiến bắt đầu đó, thì hiện giờ châu Âu, cái sự lệ thuộc của châu Âu vào dầu khí Nga hiện nay như thế nào ạ?
Vâng. Trước hết tôi xin đưa một cái nhìn tổng thể về kinh tế của châu Âu. Kinh tế GDP của châu Âu có nghĩa là khối EU đó, EU đó, là gồm 27 quốc gia, khoảng 17.000 tỷ, 17 trillion, tương khoảng 17.000 tỷ GDP của châu Âu, so với Hoa Kỳ khoảng 25.000 tỷ, so với Trung Quốc khoảng 19.000 tỷ. Thì đó là cái tương phản của nền kinh tế châu Âu so với lại Trung Quốc và Hoa Kỳ. Gồm 27 quốc gia, đó là một cái khối hỗn hợp của khối Âu Châu, nhưng mà họ rất là đoàn kết. Trong năm, như quý vị biết, trong một năm qua, khi chiến tranh bùng nổ mà Tổng thống Putin lại dùng dầu khí, dầu hỏa, nhất là dầu khí trong cái mùa đông này, là một cái chiến một cái dụng cụ chiến tranh để mà có thể gọi là đông lạnh nguyên khối Âu Châu, thì tất cả những lo sợ rất là nguy to khi kinh tế của Đức đã đi vào suy thoái, khi kinh tế của Anh cũng bắt đầu đi vào suy thoái. Hai quốc gia này có những cái nạn lạm phát rất cao, và nguyên khối Âu Châu nạn lạm phát đã gia tăng đến gần 11% nạn lạm phát. Kinh tế khối Âu Châu đã bị trì trệ, rồi cộng thêm khi cái khối này mở ra thì lại bị chiến tranh, và trong cái thời gian một năm qua có nhiều kinh tế gia đã tiên đoán rằng khối Âu Châu sẽ đi vào kinh tế trì trệ rất là trầm trọng, có thể giảm đi GDP khoảng 12%. Tuy nhiên có một số quốc gia, một số kinh tế gia nói rằng sẽ không có trầm trọng cho lắm. Tôi cũng là một trong những người có cái dự đoán như vậy. Và sau một năm, trả lời lại câu hỏi trực tiếp của anh, sau một năm, những dự đoán đó hoàn toàn gọi là sai ngược theo những cái nhà kinh tế gia mà nhìn một cái nhìn bi quan. Kinh tế của Âu Châu chẳng những không đi vào suy thoái, mà là một nền kinh tế gia tăng nhiều nhất trong cái khối kinh tế lớn, có nghĩa là GDP của Âu Châu, khối EU, gia tăng 3.5%, so với Trung Quốc là 3%, so với Hoa Kỳ là 2.1%. Đây là một cái lần duy nhất mà khối Âu Châu, khối EU GDP gia tăng cao hơn Hoa Kỳ, cao hơn Trung Quốc từ năm 1974. Thành ra Việt Nam có cái câu đó là tận nhân lực tri thiên mạng, thì tôi không thể nghĩ rằng một cái câu nào có gọi là có phù hợp trong trường hợp này. Tất cả sự gọi là cương quyết cố gắng trong một năm qua, tận nhân lực tri thiên mạng mà chúng ta sẽ gọi là bàn tính, gọi là bàn luận đâu là tận nhân lực, đâu là tri thiên mạng đã đưa đến kết quả này.
Dạ vâng, chúng ta sẽ đi sâu vào những phân tích và những cái lý do mà dẫn đến cái sự gọi là thoát nạn ngoạn mục của châu Âu, khi mà trong một năm trước thì ai cũng dự đoán là kinh tế châu Âu sẽ bị tác động hết sức là tiêu cực từ cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng mà không ngờ sau một năm thì kinh tế châu Âu không những không đi vào suy thoái mà lại còn tăng trưởng nhanh hơn cả Mỹ và Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái vấn đề, những phân tích cùng với giáo sư Lộc. Vậy thì xin giáo sư Lộc cho biết là về cái mảng mà dựa vào năng lượng của Nga đó, một cái mảng mà châu Âu dễ bị tổn thương nhất đó, thì sau một năm thì hiện giờ châu Âu đang đứng ở đâu trên cái vấn đề năng lượng, họ có còn dựa vào Nga nhiều như là trước cuộc chiến ở Ukraine hay không, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, bên Âu Châu là một quốc gia lân cận về địa lý ở biên giới với Nga, và họ đã có những ống dầu đã thiết kế cả mấy chục năm, có nghĩa là đi thẳng từ dầu khí, dầu hỏa rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng và rất là rẻ tiền. Thành ra nguyên khối này đã tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa, mà nhất là dầu khí trong cái trường hợp này để mà sưởi ấm, mà nhất là khối Âu Châu lại dùng dầu khí rất nhiều, không phải chỉ sưởi ấm mà cho kỹ nghệ, vì khối này họ tin tưởng vào kỹ nghệ xanh và chuyển về kỹ nghệ xanh, thành ra kỹ nghệ của họ cũng dùng dầu khí rất nhiều. Họ đã nhập cản từ bên Nga trên 45% tất cả cái nhu cầu gọi là nhiên liệu của họ, trong đó dầu khí là một cái phần rất lớn. Khối này đã chuyển mình, và sau khi trong năm 2022 chẳng những họ đã không giảm đi cái sự mua bán với Nga dầu khí, mà họ lại nhập cản tối đa để chi? Họ chuyển mình. Họ chuyển mình để từ đó thiết kế cái hệ thống tự lực tự cường không tùy thuộc vào Nga nữa, và chỉ cuối năm 2022 thì cái hệ thống gọi là mua dầu những quốc gia khác đã bắt đầu gọi là khoảng cái quý 4, nhất là tháng 12 trở đi là không tùy thuộc vào Nga nữa. Nhưng mà đó là cái giai đoạn chuyển tiếp. Bây giờ khối Âu Châu này hiện tại cái dự trữ dầu hiện tại có thể sẽ đầy đủ cho chẳng những cho năm 23 mà có thể qua đầu 24 nữa.
Dạ vâng, nếu như châu Âu không còn lệ thuộc vào năng lượng của Nga nữa, vậy thì Tổng thống Vladimir Putin không thể nào dùng cái lá bài năng lượng để mà ép châu Âu phải nhượng bộ hay là phải quy phục trước sức ép của Nga, đúng không ạ?
Vâng, đây là một cái lý do mà tại sao tôi dùng cái chữ tận nhân lực tri thiên mạng là như vậy. Tại vì Tổng thống Putin muốn dùng dầu khí, dầu hỏa, nhất là dầu khí là một cái chiến cụ, một cái gọi là dụng cụ chiến tranh để đông lạnh khối Âu Châu này. Khi mà họ nghĩ rằng nhập giá gia tăng và lãnh thổ này, gọi là khối lãnh thổ này bị đông lạnh, thì người dân có thể sẽ nổi loạn, người dân có thể sẽ gọi là phản đối và thay đổi chính trị và thay đổi những nhà lãnh đạo bên Âu Châu. Đó là cái lý do mà Tổng thống Putin muốn làm như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian 2022 là một cái bàn cờ tướng mà cả hai bên đều gọi là chạy đua với thời gian. Nga thì vẫn tiếp tục bán vì hy vọng rằng Âu Châu tùy thuộc vào đó sẽ không có cương quyết về chiến tranh để kéo dài. Nhưng mà Âu Châu lại tiếp tục mua, chẳng những mua không phải bằng cái mức 21 mà họ lại mua gọi là nhiều hơn năm 21 nữa để họ dự trữ. Rồi họ chuyển mình, họ mua. Đây là cuộc chạy đua thời gian. Cuộc chạy đua thời gian hiện tại Âu Châu đã thắng trong cái bàn cờ này thôi.
Dạ vâng. Nhưng mà tôi nghe nói nhiều nhà phân tích cũng cho rằng đó, thì trong bao nhiêu năm qua đấy, thì chính cái giá năng lượng của Nga bán rất là rẻ, cả dầu, cả khí bán rất là rẻ, nó giúp cho nền kinh tế châu Âu có được nguồn gian năng lượng giá rẻ để mà giúp cho họ tăng trưởng kinh tế. Thì điều đó có đúng không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Cái giá mà Âu Châu mua từ Nga không phải là chỉ dầu khí, mà ngay cả dầu hỏa và ngay cả dầu diesel và dầu xăng đó, có nghĩa là không phải là dầu thô mà dầu đã chế biến ra xăng rồi đó qua nhiều dạng khác nhau. Không thể nào khối Âu Châu này có thể thay thế được cái giá thấp từ bên Nga. Đó là cái chuyện nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát của Âu Châu. Mà đó là một lý do mà nạn lạm phát của Âu Châu sẽ vẫn giữ ở cái mức cao. Nó ảnh hưởng đến phần nào kinh tế mà chúng ta sẽ thấy nó thể hiện nhiều như hơn trong năm 23-24. Mặc dầu trong 22 thì không thể hiện nhiều, là tại vì chúng ta nhớ đây là cái năm mà Âu Châu mua dầu khí, dầu quả và tất cả nhiều cho từ Nga nhiều hơn để họ chuyển mình.
Dạ vâng, vậy thì nếu như mà trong những cái thập niên trước đây đó, chúng ta biết là châu Âu dựa vào rất nhiều vào cái giá năng lượng giá rẻ của Nga để mà giúp cho họ tăng trưởng kinh tế, thì bây giờ nếu như họ không còn cái năng lượng giá rẻ của Nga nữa mà họ bắt buộc phải mua từ những cái nguồn khác, từ các nước Trung Đông, từ Mỹ hay từ Venezuela với cái giá đắt hơn đó, vậy thì nó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của châu Âu như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, năm 2022 khối GDP của Âu Châu như tôi đã trình bày đã gia tăng 3.5%. Một trong những lý do đó là thứ nhất là giá dầu khí nó không gia tăng nhiều, sự khan hiếm không nhiều vì trời thương, một cái mùa đông rất là nhẹ nhàng, người dân họ bảo thủ, họ xài một cách tiết kiệm. Âu Châu đã đi về khỉ gậy xanh trước hết hơn Hoa Kỳ, và trong những cái yếu tố đó, vì gọi là trời thương cho nên không có bị đông lạnh. Đó là một phần ảnh hưởng. Chẳng những giá dầu khí năm 22 chẳng những không cao hơn năm 21 mà lại thấp hơn, và hiện tại vẫn thấp. Tuy nhiên nhưng giá dầu thô hay là dầu diesel nó cao hơn. Những cái khối mà đã thay thế cho Nga trong 22 thì trong đó có OPEC. OPEC đã vận chuyển dầu khí, dầu quả qua bên Âu Châu rất nhiều. Hoa Kỳ gọi là chuyển giao tới mức tối đa liquefied natural gas, có nghĩa là dầu khí mà chuyển qua dạng nước đi qua tàu thủy bằng tối đa. Quốc gia mà gọi là đóng góp nhiều nhất trong đó là Norway, và một cái quốc gia nữa tên là Azerbaijan, là bốn cái khối, cái quốc gia Azerbaijan, Norway, Hoa Kỳ và OPEC. Những quốc gia này là ảnh hưởng nhiều để thay thế cái nhiên liệu của Nga.
Dạ vâng, nhưng mà chúng ta biết là châu Âu thì gồm tới 27 nước thành viên của khối Liên hiệp châu Âu đó, EU đó. Vậy thì không phải nước nào cũng lệ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga đúng không thưa giáo sư? Có những nước như giáo sư nói là Đức hiện thực phụ thuộc rất là nhiều. Còn những nước khác thì như thế nào ạ? Có phải là họ ngoài năng lượng dầu khí ra họ còn năng lượng gì khác hay không để mà họ đa dạng hóa cái nguồn cung của họ thưa giáo sư?
Vâng, trong một khối 27 quốc gia thì có những quốc gia rất là nhỏ, không đáng kể, nhưng mà những quốc gia mà tùy thuộc vào dầu khí trước đi, mình nói dầu khí trước đi, thì trong đó có Đức, có Phần Lan, có Hy Lạp, có Hungary và Czech. Đó là những quốc gia mà gọi là tùy thuộc vào dầu khí của Nga trên 55%. Ví dụ như Phần Lan là 75%, ví dụ như Hy Lạp là 64%, Hungary là 61%, còn một quốc gia nhỏ như là Bosnia đó là 100%. Moldova đó là 100%, Macedonia là 100%. Thì những quốc gia nhỏ đó không đáng kể về cái kinh tế của Âu Châu, nhưng mà họ tùy thuộc rất là nhiều. Còn về dầu quả đó, thì quốc gia mà nhiều tùy gọi là tùy thuộc vào của nhiên liệu của Nga đó, thì dĩ nhiên Đức là tùy thuộc dầu khí, dầu quả của Nga rất nhiều, một nền kinh tế dẫn đầu trên khối Âu Châu. Kế đó là Poland. Poland là tùy thuộc vào dầu quả là gần như là 68%, Phần Lan là 67%. Quý vị nhớ là Phần Lan cũng là quốc gia tùy thuộc vào dầu khí rất nhiều, tôi đã trình bày trước. Hungary cũng vậy, 45%, Romania là 33%. Đó là quốc gia chịu nhiều nhất. Thành ra cái sự phối hợp trong cái khối Âu Châu, mà cái khối này là phần nhiều đó, là họ phải có đồng ý toàn thuận hết tất cả là mới đưa vào quy quyết. Thành ra một cái sự lèo lái mà cái biểu quyết nó kéo dài trong 22, mà Đức là một quốc gia trì trệ nhất, chần chờ nhất mà không biểu quyết để mà cấm vận hoàn toàn cho tới cuối năm 22. Mà thực sự đây là một cái đường đi rất là khôn khéo, vì nó phải một cái khối quốc gia mà trên 40-50 năm tùy thuộc vào dầu khí, dầu quả, không thể chuyển mình trong một năm được, và họ đã thành công làm việc này. Một cái dân tộc tính á, mà chúng ta hãy thấy cái khác của bên Âu Châu với Hoa Kỳ và những quốc gia khác á, là Hoa Kỳ đó, khi có cái gì đó là họ làm rất là nhanh, nhưng mà đôi khi làm nó hơi cẩu thả. Có nghĩa rằng tùy cái ảnh hưởng chính trị của Đảng Cộng Hòa, của Đảng Dân Chủ, của Tòa Bạch Ốc, họ làm rất nhanh, họ nghiên cứu nhưng mà không có ngăn. Còn Âu Châu đó họ chậm lắm, hoặc dù họ làm chậm hơn khoảng một năm, nhưng mà họ làm rất là tuần tự đâu ra đó, và nó có cái hệ thống đường dài.
Dạ vâng, khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn có đặt câu hỏi đó thưa giáo sư là kinh tế Trung Quốc mở cửa có giúp châu Âu tăng trưởng tránh phụ thuộc nhau hay không ạ?
Vâng, ngược lại, kinh tế của Trung Quốc mở lại như như anh Tuấn có hỏi đó, là nó có con dao hai lưỡi. Thế giới đang trông đợi kinh tế của Trung Quốc mở lại là trong mười mấy năm rồi. Cái sự gia tăng tiến triển của GDP của toàn cầu đó tùy thuộc một phần lớn là Trung Quốc, dĩ nhiên Hoa Kỳ là lãnh đạo, rồi khối Âu Châu nữa. Mà khi kinh tế của Trung Quốc năm rồi đó bị trì trệ đó, gia tăng chỉ có 2%, theo tôi thấy là chưa trái 2% nữa, họ tuyên bố là 2%, nhưng mà giờ họ mở cửa lại đó thì nó ảnh hưởng đến kinh tế, nó giúp cho kinh tế của Âu Châu một phần nào, nhưng mà đó là một cái đe dọa trong 23, là tại vì mặc dầu họ đã mua rất nhiều dầu khí, dầu hỏa của Nga, nhất là dầu hỏa của Nga trong năm 22, nhưng mà họ sẽ tiêu thụ rất nhiều dầu khí, dầu hỏa. Điều này nó sẽ làm cho cái sự khan hiếm của dầu khí trong khối Âu Châu này có thể đến mức là 15%, trong khi năm 22 thì không có bị. Thành ra đây là một cái bài toán mà Âu Châu đang muốn vật lộn, là muốn, nếu mà không biết là mùa đông sẽ gọi là nhẹ nhàng hay là cay nghiệt. Mà nếu mà cay nghiệt thì có thể sẽ thiếu dầu khí 15%, thì nó không có trầm trọng, nhưng mà đó là bài toán tùy cái mức tiêu thụ của Trung Quốc trong năm 23 này thôi.
Dạ vâng, nếu quý vị khán giả có thêm câu hỏi nào hay là có ý nhận định gì đó thì xin quý vị cứ đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ chuyển cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Như giáo sư Lộc đã nói đó thì cái việc mở cửa Trung Quốc đó thì nó sẽ làm gây áp lực lên giá năng lượng và gây nguy hiểm cho châu Âu trong cái mùa đông năm 2023 này đó. Như chúng ta đã thấy mùa đông năm rồi thì như giáo sư Lộc nói là trời thương thì quá nó ấm hơn mọi năm, cho nên là châu Âu không bị căng thẳng vào năng lượng lắm. Nhưng mà với cái tình hình mà châu Âu đã tích trữ năng lượng như hiện nay, tích trữ khí đốt rồi tất cả các thứ, thì liệu có đủ cho họ trụ được trong mùa đông năm 2023 nếu như nó bất thình lình nó lạnh hơn mấy năm trước thưa giáo sư?
Vâng, ví dụ như khó có khi nào mà mình thấy là mùa đông nó nhẹ nhàng liên tục 2-3 năm, thì có thể năm nay mùa đông nó sẽ trở mình nóng hơn. Tuy nhiên cái vị sự năm hâm nóng của toàn cầu thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà ví dụ đi, trường hợp tệ nhất là mùa đông nó cay nghiệt, thì những cái biện pháp mà Âu Châu đã làm, mình nhìn vào cái bản đồ của khối Âu Châu thì những cái gọi là cái nơi hải cảng mà tất cả gần như chỗ nào có gọi là có hải cảng đó, là Âu Châu họ đã làm những cái trạm mà để chứa dầu khí ở tại ngay viên ven biển, cứ bằng đầy hết, quốc gia nào cũng có bao nhiêu cái. Có nghĩa rằng những tàu thủy đó, cargo từ Hoa Kỳ, từ những quốc gia khác, từ OPEC, từ bao nhiêu quốc gia đó là đã gọi tràn ngập để mà chứa. Từ tới tháng 9 năm rồi đó, khi mà mùa đông sắp sửa vào đó, tháng 10 đó, thì Âu Châu đã gia tăng cái dự trữ lên gọi là 95-97% cái nhu cầu của họ rồi. Chưa bao giờ, ngay cả trước chiến tranh, cái sự dự trữ nó cao như vậy. Và con đường này sẽ tiếp tục vì họ đang mở cửa và gọi là xây cất thêm những cái trạm chứa ở ven biển để nhận những cái liquefied gas, natural gas, không phải là dầu khí qua hơi, mà dầu khí qua dạng nước, với những sự vận chuyển ồ ạt của Hoa Kỳ và bên khối OPEC và như tôi đã trình bày đó, Norway và Azerbaijan đó, thì là những quốc gia mà đưa dầu khí, dầu hỏa rất nhiều. Nếu tiếp tục vận chuyển như vậy và người dân của bên Trung Quốc đó, mặc dầu họ sẽ tiêu thụ nhiều hơn, họ sẽ có cái nhu cầu về dầu khí nhiều hơn, nhưng mà với cái vận chuyển là họ dùng nhiên liệu than đá, họ dùng những nhiên liệu tái tạo hay những như gọi là năng lực của mặt trời hay là năng lực của gió, thì họ sẽ chuyển mình rất nhiều. Đây là một cái cuộc chạy đua nó chưa thắng, nó vẫn là gọi là tiếp tục, phải cần tiếp tục. Thì tôi nghĩ rằng cái áp lực của giá dầu khí, dầu hỏa nó sẽ gia tăng cho khối Âu Châu này khá nhiều, nhưng mà sẽ không khan hiếm. Và nếu cùng cho lắm thì khối Âu Châu này chỉ cần gọi là phân phối, có nghĩa rằng Ví dụ như gia đình nào không được dặn gọi là nhiệt độ trên bao nhiêu độ và những kỹ nghệ nào chỉ xài dầu khí dầu hỏa tuần tự với nhau. Đó là cái con đường mà khối Âu Châu họ đang chuẩn bị thôi.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư cũng có nhắc đến là châu Âu là họ đi về hướng phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Và tôi cũng biết là nhiều nước trong châu Âu không phải như là Đức hay Phần Lan hay là Ba Lan lại thuộc rất nhiều vào năng lượng của Nga đó. Những nước trong châu Âu lại họ lại có tự chủ về năng lượng như là những cái nguồn năng lượng khác không phải dầu khí, dầu hỏa. Vậy thì thưa giáo sư, những cái nguồn năng lượng khác như năng lượng hạt nhân hay năng lượng xanh đó trong tương lai thì có nó giúp cho châu Âu gọi là hoàn toàn tự chủ về năng lượng hay không, và không cần phải lo mà phải bị chi phối bởi những cái nước mà xuất khẩu về năng lượng đó, tức là nó chi phối hoạt động kinh tế của châu Âu hay không ạ?
Vâng, một quốc gia mà gọi là đi trước về năng lượng nguyên tử lực á, là Pháp đã từ lâu rồi. Chẳng những Pháp còn gần như tự lực tự cường về năng lượng, về không tùy thuộc vào Nga nhiều như quốc gia khác, mà chẳng những cái nguyên tử lực đó để mà tạo ra điện đó hay là nhiên liệu cho kỹ nghệ đó, chẳng những nó lại tân tiến mà nó lại rất là an toàn. Họ đi trước ngay cả Hoa Kỳ nữa về cái địa hạt này. Trong những năm rồi đó, những cái gọi là nhiên liệu, để mà gọi là nhiên liệu, tại vì cái hệ thống mà nhiên liệu nó phải từ Nga để mà chạy những cái máy, rồi từ đó mới có những cái nguyên tử lực đó, thì đó là một cái chiều hướng mà bên bên Âu Châu có một 18 có gọi 18 cái trụ về nguyên tử lực cho những quốc gia trong đó. Nếu mà chuyển hướng về nguyên tử lực là một cái đường con đường rất là dài, ít lắm là 5 tới 7 năm, chứ không thể một sớm một chiều được. Thành ra họ vận chuyển về những cái lò nguyên tử lực mà để về về nhiên liệu bằng cách là tân tiến hóa để gia tăng cái năng suất là một chuyện. Nhưng mà năng lượng gió là một cái điều họ họ gọi là cầu mong rất nhiều và đang gọi là rút tiến rất là nhanh. Họ tiên đoán rằng nếu mà với cái trà này và tiếp tục đầu tư đó, trong tương lai đó là năng lượng gió bên Âu Châu có thể thay thế 80% cái nhu cầu mà trước kia họ đã nhập cảng từ bên Nga thôi.
Dạ vâng, như vậy là tương lai thì chúng ta có thể hy vọng là châu Âu hoàn toàn khi mà họ tự chủ về năng lượng thì họ không cần phải bị gọi là bị những cái nước khác gây sức ép đối với họ, dùng đó để là đạt được mục tiêu chính trị, không đúng không ạ? Thưa giáo
Vâng.
sư đó, thì trong cái giao thương năng lượng giữa châu Âu á, và Nga đó, thì chúng ta thấy là như nãy giáo sư đã nói là châu Âu dựa có những nước dựa rất nhiều vào năng lượng từ Nga, như là Đức, như là Phần Lan, như là Ba Lan, nhưng ngược lại Nga cũng rất cần thị trường châu Âu, đúng không ạ? Khi mà châu Âu là một khách hàng quan trọng nhất, đem rất là nhiều tiền cho họ bao nhiêu năm qua. Vậy thì sau cái cuộc khủng hoảng Ukraine này đó, thì liệu cái mối quan hệ giữa người mua là châu Âu và người bán là Nga có còn được như trước nữa hay không, hay là Nga sẽ vĩnh viễn mất đi một khách hàng sợp như là châu Âu ạ?
Vâng, đề tài này rất là lý thú. Như quý vị nếu mà tuần rồi không có theo dõi, xin mời quý vị vào coi về vào cái tình trạng kinh tế của Nga mà chúng tôi bàn luận và cập nhật vào tuần trước, có nghĩa là kinh tế của Nga kết thúc vào như thế nào trong 22. Đó là một cái đề tài rất là sâu rộng đã nói về tuần trước. Như quý vị biết đó, Nga, kinh tế của Nga đó, mặc dầu mấy chục ngàn cái lệnh cấm vận đã tung ra bên khối Âu Châu, nhưng mà kinh tế của Nga trong năm rồi chỉ suy giảm từ 3 tới 4% mà thôi, so với lại những cái dự đoán là phải suy giảm 15%. Là tại sao? Là một trong những lý do mà tôi đã trình bày là trong 22, khối Âu Châu này chẳng những gọi là không mua dầu, dầu khí, dầu hỏa của Nga, nhưng mà họ lại mua nhiều hơn để họ chuẩn bị chuyển mình và đi qua mùa đông. Cộng thêm Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia lại gia tăng mua gấp 4 lần trước khi họ đã mua, và đó là những cái lý do mà tại sao kinh tế Nga không có trì trệ nặng như vậy trong năm 22. Khối Nga là một cái khối mà gọi là tùy thuộc vào bán cho Âu Châu trên trên gọi là 40-50% cái gọi là nhiên liệu cho Âu Châu. Và nếu mà cái đà cấm vận này kéo dài thì vào năm 24-25, có nghĩa là phải vài năm nữa, tại vì trong khối trong năm 23 này sẽ có những quốc gia ở bên Âu Châu vẫn tiếp tục mua mua từ Nga qua một cái trung gian khác, hay là qua mua một cái hình thức nào đó, và khối này sẽ có thể là giảm đi cái mức tiêu thụ từ Nga đến 90% nếu mà lệnh cấm vận này tiếp tục kéo dài cho đến 24-25. Tuy nhiên 23 là một cái giai đoạn thứ nhì chuyển mình, và hiện tại đó thì khối ga đã giảm đi cái mức gọi là cái lợi tức từ từ dầu khí từ ga đó, trong tháng giêng này á, là đã giảm gần như là 80 tới 90% rồi. Dầu dầu hỏa cũng vậy, và nhất là không phải dầu khí, dầu hỏa, dầu thô không, mà trong đó có dầu diesel và xăng dầu mà đã lọc rồi nữa. Đó là một cái điển hình gọi là đường dài, có nghĩa rằng Nga sẽ mất đi một cái khách hàng, một khối khách hàng rất là lớn, mà nếu lệnh cấm vận kéo dài, một số kinh tế gia họ tiên đoán rằng nó sẽ làm lụng bại kinh tế của Nga bắt đầu từ năm 24-25. Nhưng mà tùy chiến tranh kéo dài hay không, rồi đường dài sau đó nó sẽ ra sao, khối Âu Châu sẽ khi đã chuyển mình gọi là tự lực tự cường, nhất là Đức. Đức bây giờ gần như là tự lực tự cường, đó là một cái đe dọa lớn nhất cho khối Âu Châu, là Đức là một quốc gia dẫn đầu. GDP của Đức đứng đầu Âu Châu là ở cái mức là 4.2 ngàn tỷ đô la, chỉ một quốc gia thôi là 4.2 ngàn tỷ đô la, và sau đó là Anh, và sau đó là Pháp và Ý Đại Lợi, đó là bốn quốc gia, mặc dù Anh không còn trong khối EU nữa, đó là những quốc gia mà tùy thuộc dầu khí dầu gã rất nhiều bên Nga. Thì họ sẽ mất những cái lợi tức lợi nhuận, những cái quốc gia kinh tế mạnh họ tiêu thụ dầu khí dầu hỏa nhiều, rồi sau đó với cái giá dầu rẻ và những ống dầu có sẵn, nếu chiến tranh chấm dứt và 10 năm sau thì khối Âu Châu có cương quyết và giữ cấm lệnh hay không, đó là câu hỏi rất lớn mà nhiều người không biết được tên.
Dạ vâng, nhưng mà trên quan điểm làm ăn đó, kinh doanh đó thưa ông, ví dụ một tập đoàn lớn như Gazprom của Nga chẳng hạn, mà bây giờ họ mất một khách hàng mà quan trọng như châu Âu đó, một khách hàng mà chiếm tính gần phân nửa thu nhập của họ, thì cái tác động nó ảnh hưởng như thế nào và liệu họ có thể tìm kiếm được ai thay thế cho khách hàng lớn đó hay không thưa giáo sư?
Vâng, Gazprom đã gọi là mất đi như anh đã nói trên 50% cái lợi tức, và họ đã thay lỗ trong trong mấy tháng qua. Trong quá khứ đó, Nga đã chuyển dầu khí dầu hỏa qua những quốc gia như tôi đã trình bày là Trung Quốc và Ấn Độ, mà chẳng những vậy, Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ đó là một quốc gia trong khối EU mà lại mua dầu hỏa rất nhiều của Nga. Họ lại chuyển gọi là nhiên liệu của họ qua bên Bắc Phi, có là North Africa, qua trên châu Mỹ Latin, và đó là những cái quốc gia mà họ đã chuyển nhiều rất là nhiều. Cái hệ thống gọi là cấm vận của khối Âu Châu và Hoa Kỳ nó rất là mạnh, không phải là đưa ra luật mà họ cấm vận luôn cái hệ thống gọi là hàng hải thương thuyền, có nghĩa rằng những tàu cargo đó sẽ không được bảo hiểm nếu mà lấy dầu từ Nga, có nghĩa rằng tất cả hệ thống chuyển giao bằng hàng hải thương thuyền không hoạt động nữa. Cho nên Nga họ chuyển qua những quốc gia này đó bằng cách là dùng những cái tàu cũ kỹ của họ mà không có bảo hiểm, và những cái tàu cũ kỹ của hay là những tàu khác của Nga, Ấn Độ để chuyển, và đôi khi họ trá hình những cái tàu mà không có những cái quốc kỳ của quốc gia nào cả để họ chuyển mình ở giữa biển khơi để mà họ chuyển một cách chợ đen. Thành ra đây là cái những cái trường hợp mà nó rất là tốn kém, nó rất là chậm trễ và cái giá cả lại thấp hơn. Thành ra câu trả lời cương quyết rằng trong ít lắm, trong vài năm tới, là chẳng những cái lượng thấp, cái giá thấp mà chi phí lại cao khi mà Nga chuyển mình để mà đưa dầu khí dầu hỏa qua những quốc gia khác thôi.
Dạ vâng, vậy thì lúc đầu ông Putin tưởng là có thể dùng cái lá bài dầu khí để mà khuất phục được châu Âu, ai dè là ông lại gọi là tự bắn vào chân mình đúng không ạ? Sau đó thì châu Âu thoát khỏi dầu khí của Nga, thì bây giờ Nga lại phải chật vật, rất là khổ sở để mà tìm khách hàng mới bù đắp lại đúng không thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Anh thấy rõ đó là tận nhân lực tri thiên mạng, đây là một cái câu mà tôi nghĩ là nó đúng hoàn toàn. Cương quyết của người dân Âu Châu đã đi vào đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, họ không muốn trở lại trong cái tình trạng đệ nhị thế chiến, mặc dầu những đe dọa nó gọi là bập bùng, nguyên khối Âu Châu có thể đông lạnh vào mùa đông, họ không biết là trời sẽ khiến khí hậu như thế nào, và họ mặc dầu trong quá khứ họ đã chuyển mình vào kỹ nghệ xanh, họ đã đi về hướng đó rất nhiều, nhưng mà một sớm một chiều không thể thay đổi như vậy, mà nhưng mà họ lòng dân vẫn cương quyết, nguyên một khối, quý vị tưởng tượng một cái khối 27 quốc gia mà có sự đồng thuận không phải dễ. Rồi thứ gì nữa là chẳng những là kỹ nghệ mà kinh tế họ đang bị đe dọa, nạn lạm phát lên tới 10-11%, kinh tế đi vào suy thoái, và là những cái trường hợp đó, nhưng mà họ đã, đó là những khối mà đã qua đệ nhất đệ nhị chiến tranh, họ không muốn đệ tam chiến tranh sẽ xảy ra khi Nga chiếm lãnh Ukraine và có thể sẽ xâm lấn Poland hay những quốc gia khác. Đó là cái điều mà họ cương quyết đường dài là như vậy thôi.
Dạ vâng. Vậy thì cái đường ống mà theo tôi được biết để mà chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu đó, thì họ phải xây những cái đường ống mà cái chi phí lên đến hàng tỷ đô la. Vậy thì khi không còn mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa châu Âu với Nga nữa, thì cái đường ống, cái số phận đấy sẽ như thế nào, thì giáo sư, có phải là khoản lỗ rất là lớn cho Gazprom hay không?
Vâng, cái Nord Stream, gọi là Nord Stream 1 á, thì dĩ nhiên là nó có lâu đời rồi thì nó đóng cửa lại. Còn cái đường ống mà đi qua Đức đó, là đang xây gần gần như 3/4 rồi, chưa kết thúc xong, nhưng mà phải ngừng tại chỗ. Thì đó là cái trường hợp mà khó có thể nào mà đầu tư trở lại. Và nhưng mà cái vấn đề đây đó là những đường ống dẫn dầu đó, nó có thể được tái tạo rất là nhanh, nó không có reset một cách nhanh chóng, nó cũng không phải là những cái hãng xưởng mà đóng cửa rồi là mở lại không được. Thành ra 5-7 năm sau, nếu mà Nga có thiện chí và Âu Châu họ quên đi, nên nhớ là trong cái kinh tế đó, người ta quên nhanh lắm, người ta quên chiến tranh nhanh lắm, miễn làm sao có cái số tiền lợi nhuận lợi tức, những công ty tư bản sẽ bắt đầu áp lực chính phủ để mở ra. Thành ra đó là cái điều mà Nga họ mong đợi, họ hy vọng rằng bóp chẹt Âu Châu rồi họ biết là sẽ cấm vận, nhưng mà họ không ngờ cấm vận đến cái mức toàn diện như vậy. Họ hy vọng có sự rạn nứt, và yếu tố gọi là thời tiết là một cái điều mà cả bên hai bên đều đánh con mài.
Dạ vâng, khán giả tên là Trần Hữu Công đó có đặt câu hỏi là: tôi thấy Trung Quốc và Ấn Độ chuyển qua mua dầu khí của Nga, còn EU đó thì chuyển qua mua của khối Ả Rập, nên từ từ sẽ ổn định lại, thì điều này có đúng không thưa giáo sư?
Vâng, khối Ả Rập họ đã gọi là tiếp vận rất nhiều, và họ cũng chơi cái con bài là họ lại bớt cái khối Ả Rập này rất là phức tạp. Họ chỉ lo cho họ thôi, chứ họ không lo cho khối nào cả. Họ không cho lo cho hòa bình quốc gia, nhưng mà họ chỉ lo làm sao giá cả cho nó cao. Cho nên trong khi mà cấm vận dầu khí dầu hỏa bên Nga đó, thì khối Ả Rập này chẳng những đáng lẽ là tuyên bố là sẽ gia tăng sản xuất để ủng hộ giá cả, mà họ lại họ nói rồi họ giảm cái năng suất, là tại vì cái sự tiêu thụ bên Trung Quốc mất mà giảm đi. Nhưng mà khi Nga gọi là khối Âu Châu hoàn toàn cấm vận dầu khí rồi, dầu hỏa lại bớt đi tiêu thụ, là tại vì thật sự ra là kinh tế trì trệ, kinh tế Âu Châu trì trệ trong nửa năm đầu của 22, kinh tế của Trung Quốc trì trệ, thành ra cái giá dầu nó thấp, giá dầu khí cũng thấp, cho nên nó làm cho một cái giá dầu khí dầu hỏa trên toàn cầu nó cũng không có cao hơn là năm trước. Đó là cái lý do mà khối Ả Rập này họ nói rằng bây giờ giữ cái giá cao không được thì thôi bắt đầu sản xuất và bán vào cho bên Âu Châu, họ bán ra rất nhiều. Hoa Kỳ thì vận chuyển về dầu khí nhiều, dầu hỏa là tùy thuộc vào Norway, vào khối OPEC và một quốc gia là tên là Azerbaijan, thì là ba cái khối quốc gia là ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển thay thế cho Nga nhiều hơn. Hoa Kỳ ảnh hưởng nhiều trong lĩnh vực dầu khí thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư đặt vấn đề về Mỹ đó, thì đây khán giả anh Nguyễn Đình Tuấn cũng đặt câu hỏi là: thưa giáo sư, liệu Mỹ có thể thay thế Nga trở thành quốc gia cung cấp dầu khí chính cho Âu Châu hay không? Và tôi cũng hỏi thêm câu hỏi là nhiều người nói là cái người được lợi lớn nhất trong cái cuộc xung đột Ukraine là Mỹ, đúng không ạ? Tại vì tranh thủ là châu Âu không thể mua dầu từ Nga nữa, Mỹ nhảy vô bán cho Nga và bán với cái giá rất là cao, cho nên Mỹ thu lợi rất là nhiều, thì điều đó có đúng không ạ thưa giáo sư?
Vâng, trong cái khung cảnh chiến tranh này đó, thì quý vị đã thấy rồi đó, là nhìn vào Hoa Kỳ, bây giờ đi trở xa về lịch sử cho một cái bàn luận nó hơi lý thú. Trước đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ không là gì cả. Sau đệ nhất thế chiến, Hoa Kỳ trở thành một quốc gia người ta để ý. Sau đệ nhị thế chiến, thì Hoa Kỳ lại là một cường quốc. Rồi bây giờ trong cái chiến tranh này đó, thì cái vị thế của Nga đó và Trung Quốc đó không có thể so sánh với Hoa Kỳ được. Trung Quốc thì vẫn là một con cờ rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái vị thế của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến Âu Châu, ảnh hưởng đến toàn cầu, không những là về vũ khí chiến tranh, không những là hệ thống tài chính ngân hàng, không những là gọi là cái hệ thống chính trị này nọ, về dân chủ này nọ, nhưng mà Hoa Kỳ lại ảnh hưởng rất nhiều về dầu khí dầu hỏa. Cái gọi là cái sự xuất cảng mà ồ ạt của Hoa Kỳ qua hệ thống hàng hải thương thuyền, qua cargo, qua bên Âu Châu, và quý vị nhìn vào Internet coi những cái trạm mà họ họ đã xây cất trong quá khứ, họ đang xây cất, hay những cái trạm mà để chứa dầu khí trong 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 quá khứ bị gọi là tạm thời phá thải, bây giờ họ mở lại hết, mà họ đã sẵn sàng nhận dầu khí từ Hoa Kỳ, nó ồ ạt và nó vẫn còn tiến triển. Thành ra Hoa Kỳ là tăng thêm cái mức lãnh đạo cho thế giới. Tuy nhiên trong trường hợp này thì Hoa Kỳ, cái quốc nợ của Hoa Kỳ nó cũng là càng ngày càng nhiều, thì đó là một đề tài khác.
Dạ vâng, vậy thì Mỹ có phải là đóng vai trò, nhưng nhiều người chỉ trích là ngư ông đắc lợi trong cuộc khủng hoảng này không, mà tức là lợi dụng tình hình để mà bán dầu cho châu Âu với giá cao để mà lấy lời, có hay không thưa giáo sư?
Câu trả lời đó thì dĩ nhiên đó là cái hệ thống tư bản, kinh tế tư bản. Những cái công ty dầu khí dầu hỏa của Hoa Kỳ là đã đạt được cái lợi tức lợi nhuận kỷ lục trong quá khứ, đó là kinh tế tư bản, thì không có thể nói rằng đó là cái chính phủ Hoa Kỳ hay người dân Hoa Kỳ, vì đó là hệ thống tư bản. Chúng ta nên đến lần đó là cung và cầu, đó là kinh tế tự do. Nhưng mà Hoa Kỳ thật sự ra họ không có muốn trong cái trường hợp này, trong cái trường hợp mà họ đã bỏ ra bao nhiêu gọi là tỷ 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 trăm tỷ để mà cấm gọi là yểm trợ Ukraine đối với Nga, quốc nợ của Hoa Kỳ càng ngày càng cao, những cái lợi điểm về kinh tế cho những cái công ty dầu khí dầu hỏa không có đáp được lại một phần nho nhỏ với cái quốc nợ quốc gia của Hoa Kỳ càng ngày càng chồng chật để mà chống chọi hay là chống đỡ và hỗ trợ Ukraine anh ạ.
Dạ vâng, tức là Mỹ đã bỏ ra rất rất là nhiều tiền, tôi biết là hơn 113 tỷ đô la để ủng hộ Ukraine rồi, cho nên là cái số tiền mà thu được từ dầu khí chả đáng, chả thấm tháp vào đâu đúng không ạ? Thì trở lại câu hỏi của khán giả Nguyễn Đình Tuấn, thì anh Tuấn có hỏi là vậy thì trong tương lai về lâu dài đó, thì liệu là Hoa Kỳ có thay thế được cho Nga để thành nhà cung cấp dầu cho châu Âu hay không? Mà theo tôi được biết thì dầu của Mỹ hay là khí đốt của Mỹ thì luôn luôn đắt hơn của Nga, thì liệu châu Âu có sẵn sàng trả cái giá đắt hơn để mua hàng của Mỹ không thưa giáo sư?
Vâng, mình phải phân biệt hai cái địa hạt là dầu khí và dầu hỏa là hai cái điều khác nhau. Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thay thế được Nga trong cái gọi là cái ảnh hưởng về dầu khí ngay cả dầu hỏa nữa. Mặc dầu Hoa Kỳ trong quá khứ là quốc gia sản xuất gọi là dầu khí dầu hỏa nhiều nhất toàn cầu, nhiều hơn cả những quốc gia như là Vương quốc Saudi. Qua khỏi Nga và Saudi là những quốc gia mà sản xuất dầu khí dầu hỏa nhiều nhất trong quá khứ. Nhưng mà gần đây với cái chiều hướng của đảng Dân Chủ và của Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Biden đã giới hạn rất nhiều cái khả năng khai thác về dầu khí dầu hỏa ở và đi về kỷ nguyên xanh, thành Hoa Kỳ đã mất đi một cái lợi thế đó rất là nhiều. Nhưng mà sở dĩ Hoa Kỳ không thay thế được là tại như chúng ta đã biết đó, là dầu khí dầu hỏa của Nga chẳng những vừa rẻ mà vừa gọi là thuận lợi mà nhanh chóng, mà đã có những ống dầu đi thẳng vào Nga. Nhưng mà Âu Châu chuyển mình không phải là tùy thuộc Hoa Kỳ. Tùy thuộc Hoa Kỳ chỉ là con đường ngắn thôi. Tùy thuộc đường dài đó là phải từ những cái quốc gia như Norway, như khối OPEC, hay là cái quốc gia mà Azerbaijan mà tôi đã nói đó. Đó là những cái hệ thống, nhưng mà họ muốn hữu hiệu là phải họ thiết kế cái hệ thống hạ tầng cơ sở. Có nghĩa rằng những hệ thống nhận dầu hay dầu khí qua đường biển, qua đường quả xa, qua ống dầu, những cái điều này phải được thiết kế trong thập niên tới thôi.
Dạ vâng, vậy thì giáo sư nói đề cập nhiều lần về vai trò của Na Uy đó, thì không biết là Na Uy trong cái cuộc khủng hoảng này, Na Uy có sẽ nổi lên thành nhà cung cấp quan trọng, năng lượng quan trọng nhất cho châu Âu hay không, và trong thời gian tới họ có đủ sức để mà thay thế Nga để mà cung cấp năng lượng cho Âu Châu không thưa giáo sư?
Na Uy đã trở thành nhà cung cấp dầu khí dầu hỏa lớn nhất cho khối Âu Châu, và họ chắc chắn là họ sẽ gia tăng, vì cái gọi dự trữ dầu khí dầu hỏa của Na Uy rất là vĩ đại. Đây là một quốc gia, đó là lý do mà tại sao Na Uy không tham gia vào trong khối EU, là tại EU hay EU là tại họ không muốn chia sẻ cái tài sản hay sự giàu có của họ cho khối EU, họ muốn riêng biệt, mặc dù họ cộng tác rất là gần với khối EU. Na Uy là con cờ rất lớn và họ rất là năng động trong cái vai trò lãnh đạo này về nhiên liệu cho khối Âu Châu. Sở dĩ tất cả chúng ta đều theo dõi nhiều là tại vì đó, đây là một cuộc chiến không phải dầu khí dầu hỏa, một cuộc chiến kinh tế, một cuộc chạy đua. Mà cuộc chạy đua này đó là nó quyết định trong 1, 2, 3 năm thôi, chứ không phải là đường dài lắm. Đường dài thì dĩ nhiên là cần thiết rồi. Đây là cuộc chiến mà gọi là khối Âu Châu vẫn tiếp tục kiên trường để nói rằng chúng tôi Âu Châu sẵn sàng ủng hộ Ukraine, càng lâu càng Ukraine cần cái gì, cần bao nhiêu và cần bao lâu chúng tôi sẵn sàng hậu thuẫn. Câu nói này có được thực thi hay không? Với cái sự đoàn kết của toàn dân, của người dân của Âu Châu và những giới lãnh đạo hiện tại có bị lật đổ hay bị thất cử hay không? Đó là cuộc chạy đua, trong khi đó Nga cũng vậy, chạy đua. Cuộc chạy đua đầu tiên là 22, bây giờ cái giai đoạn kế tới là 23, nhưng mà giai đoạn quyết liệt là 24-25, thì nó chẳng những nó ảnh hưởng đến kinh tế của Âu Châu và nó ảnh hưởng đến cái khả năng hòa bình hay là đàm thoại hay là sự thắng bại ở chiến trường. Thành ra đây là cái giai đoạn rất là quan trọng.
Dạ vâng. Một khán giả tên là Trình Nguyên có hỏi đó, trong tương lai nữa thì bao lâu công nghệ năng lượng xanh sẽ thay thế năng lượng dầu khí của Nga, thưa giáo sư, với cái đà phát triển năng lượng xanh của châu Âu như hiện nay ạ?
Năng lượng xanh xanh đó là về hiện tại đó thì dĩ nhiên là nguyên tử lực thì rất là lâu, ít lắm là 5-7 năm, mà những quốc gia nghèo bên Âu Châu họ không có khả năng làm những cái lò nguyên tử để mà thay thế điện lực. Còn năng lượng về gió đó, thì hiện tại họ đang tiết kiệm rất là nhanh. Còn những cái năng lượng tái tạo khác đó bằng cách là xe điện thì Âu Châu đã chuyển mình đi vào xe điện rất là nhanh. Trung Quốc đi vào xe điện nhanh hơn Âu Châu và Hoa Kỳ là thứ chậm trễ nhất. Thành ra với những cái chiều hướng gọi là đa dạng để chuyển về kỹ nghệ xanh, Âu Châu đang dẫn đầu thế giới về cái chiều hướng đó trước xa Hoa Kỳ rất nhiều. Và họ đã bắt đầu trước chiến tranh rồi, chứ không phải là chỉ trong năm rồi thôi anh.
Dạ vâng. Một khán giả tên là Alexander Kennedy đó có đặt câu hỏi là chiến sự Ukraine có làm cho khủng hoảng năng lượng đó thì nó có thể dẫn đến suy thoái và có nguy cơ là đại suy thoái như những năm 1930 không, thưa giáo sư?
Vâng. Đó là những cái điều mà một số rất là ít nhà kinh tế gia họ bi quan, họ nghĩ như vậy, nhưng mà không bao giờ có cả. Chẳng những như vậy, năm 22 là GDP của toàn cầu đã gia tăng, và những cơ quan mà tôi tin tưởng nhất mà để có thể tiên đoán về GDP toàn cầu đó là IMF, World Bank ấy, thì họ tiên đoán rằng GDP của toàn cầu năm 23-24 sẽ gia tăng khoảng 2%. Tuy nhiên, 2% đó là có những quốc gia mà GDP gia tăng rất là nhiều, ví dụ như là Việt Nam, Ấn Độ, nhưng mà những quốc gia như Hoa Kỳ thì chỉ có 1%, và Âu Châu thì GDP chỉ gia tăng 1% hay dưới 1% trong năm 23 mà thôi, thay vì 3.5%. Là tại sao? Là tại vì họ sẽ bị áp lực bởi giá cả của dầu khí dầu hỏa, họ không còn mua dầu khí dầu hỏa rẻ từ Nga nữa, và cái sự mở dậy kinh tế của Trung Quốc thì làm cho Âu Châu có thể xuất cảng hàng hóa qua Trung Quốc được, nhưng mà ngược lại họ phải trả cái giá là nhiên liệu giá cả gia tăng thôi.
Dạ vâng, nhưng khi chúng ta nói về năng lượng xanh đó thì một khán giả tên là Thịnh Bùi có đặt cho vấn đề là có nhiều nước châu Âu trước cái nguy cơ mà khủng hoảng năng lượng thì họ quay trở lại sử dụng điện than. Vậy thì thưa giáo sư, đó cái việc này là có đúng hay không, và cái việc mà quay trở lại điện than như vậy thì nó tác động đến châu Âu như thế nào đối với những cam kết của họ về giảm phát thải ạ?
Vâng, điều này nó đã xảy ra trong 22. Những một số quốc gia họ đã phải dùng những cái hệ thống than đá mở lại, và năm 23 sẽ tiếp tục nếu mà cái chiều hướng mà họ nói rằng mùa đông cay nghiệt và dầu khí có thể sẽ thiếu hụt 15%, thì gọi là cái kỹ nghệ than đá sẽ được dùng tạm thời. Nhưng mà khối Âu Châu này họ rất là cương quyết về kỹ nghệ xanh. Đó là giai đoạn tạm thời mà thôi. Nó không phải là cái trường hợp mà nó có thể kéo dài trường kỳ và lâu lâu dài được thôi.
Dạ vâng. Trong năm 2022 đó thì khi mà các nước châu Âu họ mở cửa ra sau đại dịch đó thì lại bùng phát cuộc chiến ở Ukraine đó, thì chúng ta thấy là họ phải chật vật rất là nền kinh tế châu Âu năm rồi, rất là khổ sở khi mà lạm phát tăng rất là cao, nhiều nước còn thậm chí còn cao hơn cả Mỹ đó. Vậy thưa giáo sư đó, thì trong tình hình một năm qua thì đến bây giờ tình hình lạm phát ở châu Âu đã như thế nào rồi ạ? Nó đã giảm nhiều so với ở Mỹ hay chưa thưa giáo sư?
Vâng, mình nhìn vào cái kinh tế của Hoa Kỳ và kinh tế của Âu Châu đó, nó gần gần như giống như nhau, mà nó cách khoảng nhau khoảng 3-4 tháng, có nghĩa rằng nạn lạm phát của Hoa Kỳ gia tăng nhanh rồi 3-4 tháng sau đặng lạm phát của Âu Châu cũng gia tăng nhanh, cả hai đều lên khoảng cái con số gần như 10%, bên Âu Châu thì trên 10%, mặc dầu nó chậm hơn. Và Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi để đã phá nặng lạm phát mạnh hơn, nhanh hơn. Âu Châu cũng vậy, 3-4 tháng sau họ làm, và họ làm cũng kiên trì giống như Hoa Kỳ. Thì hiện tại vào gọi là đầu tháng 3 của năm 23 và những dữ kiện cho thấy trong tháng 1, tháng 2 đó, thì nặng lạm phát của Âu Châu thay vì ở cái mức cao điểm là 10.2-10.3% trong năm rồi đó, hiện tại vẫn ở cái mức 6-7%. Và nặng lạm phát của Âu Châu sẽ không giảm xuống nhiều trong năm 23 cũng 24 vì lý do nhiên liệu, vì lý do khan hiếm về là nhân lực, giống như bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhân lực thiếu, nặng lạm phát của Âu Châu đó hiện tại đó là khoảng 6%, đó là thấp nhất trong kỷ lục của Âu Châu. Hoa Kỳ đó nặng lạm phát thì rất là thấp, là dưới 4%, 3.5% rồi, nhưng mà nặng lạm phát của Âu Châu là phần nhiều cao hơn. Và năm rồi nặng lạm phát của Âu Châu là 6.1%, thì nó là thấp nhất trong cái thời gian rất là lâu của Âu Châu. Đó là lý do mà tại sao cái áp lực của nặng lạm phát vẫn còn, có nghĩa là nhân công vẫn đòi lương cao hơn, gọi là giá cả về nhiên liệu gia tăng hơn, và nhu cầu sản xuất của Trung Quốc lại làm áp lực. Chưa kể đến là cái ảnh hưởng về những cái khối mà gọi là có thể là gọi là lũng đoạn hệ thống giá cả dầu dầu khí dầu hỏa của khối OPEC, của Venezuela, của những quốc gia khác, và dĩ nhiên Nga là một trong những yếu tố thôi.
Dạ vâng. Nhưng mà với lạm phát của châu Âu cao hơn ở Mỹ, nhưng mà tại sao tôi theo dõi thì thấy ngân hàng trung ương châu Âu ECB đó họ tăng lãi suất không có nhiều như Mỹ, là lý do tại sao thưa giáo sư?
Vâng, họ tăng không có nhiều như Mỹ, nhưng mà họ kiên trì và họ sẽ kéo dài lâu hơn Mỹ. Mỹ có thể sẽ giảm cái cường độ, đã giảm cường độ rồi trong tháng rồi, và có thể tiếp tục cái cường độ giảm, nhưng mà Âu Châu họ vẫn giữ 0.5% gia tăng và họ tiếp tục. Thì cái đường lối thì nó tương tự như nhau, dĩ nhiên là nó sai lệch cái thời gian tính và cái cường độ, đó là cái lý do. Vì bên Âu Châu họ luôn quen với cái nặng lạm phát cao hơn Hoa Kỳ đôi chút. Hoa Kỳ thì muốn nặng lạm phát Hoa Kỳ chỉ 2-2.5% mà thôi. Bên Âu Châu họ có thể sống với nặng lạm phát 3-3.5%. Đó là những cái lý do khác biệt của một cái khối mà rất là phức tạp của 27 quốc gia thôi.
Dạ vâng. Ở đây có một khán giả tên là Tâm Vlog đã đặt một câu hỏi, là tôi nghĩ là câu hỏi này từ hồi nào tuần trước chúng ta đã trả lời rồi, nhưng mà xin giáo sư trả lời nữa ạ. Tức là liệu kinh tế Nga có sụp đổ để dẫn đến sự sụp đổ liên bang hay không trước cái lệnh cấm vận của phương Tây nhiều như vậy thưa giáo sư?
Vâng, xin mời quý vị vào tuần trước để coi cái bàn luận về kinh tế của Nga. Chúng tôi nói rất nhiều, chẳng những là bàn luận vào kinh tế của Nga trong 22 mà dự đoán 23, 24 nữa. Câu trả lời ngắn gọn rằng kinh tế của Nga năm 22 chỉ gọi là suy giảm có 3-4% mà thôi. Và năm 24 này đó thì suy giảm, nhiều kinh tế gia cho rằng có thể suy giảm khoảng 10-15%, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó với cái đà này đó thì kinh tế Nga có thể sẽ suy giảm 10% rất là dễ dàng, nhưng mà không có nghĩa là suy sụp trong năm 23, nó phải tiếp tục. Chúng ta nhớ rằng khi mà tất cả dầu khí dầu hỏa đó của Nga đó mà giảm đi cho là 70% năm 23 đi, và tới 90% năm 24 đi, mà gọi là chi phí chiến tranh đã gia tăng trên 56%, và trên 1.000 công ty đã rời khỏi Nga vốn đầu tư, còn 1.000 công ty trở lại. Nếu những 1.000 công ty này còn lại mà trở lại đó, thì với những cái là áp lực chung quanh hết, chi phí gia tăng, lợi tức nhảm, FDI rời đi, thì trong vòng 5 năm kinh tế Nga sẽ kiệt quệ, nhưng mà sẽ bị áp lực rất nhiều vào năm 24-25 thôi.
Dạ vâng, quay trở lại châu Âu đó, thì hồi lúc bắt đầu chương trình thì giáo sư có đặt ra vấn đề là kinh tế châu Âu năm nay phát triển cứ là vượt bậc, không ngờ họ phát triển nhanh hơn cả Mỹ và cả Trung Quốc. Vậy thì lý do làm sao mà trước khủng hoảng năng lượng như vậy, khi mà lạm phát lên cao như vậy, rồi thiếu nhân công như vậy, mà nền kinh tế châu Âu có cái sự gọi là vượt thoát ngoạn mục như vậy thưa giáo sư?
Vâng, đây gần như là một cái chuyện mà gần như không một cái kinh tế gia nào có thể tiên đoán, ngay cả tôi cũng không tiên đoán, và bao nhiêu kinh tế gia, chưa một kinh tế gia nào, một cơ quan IMF, World Bank mà tiên đoán được cái trường hợp này. Đây là một cái trường hợp mà nó gần như là nhiệm màu hay nhiệm kỳ, là nó nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là gọi là cái cái năng lượng, cái giá năng lượng nó không có cao như cả tưởng, chẳng những nó không cao hơn mà nó thấp hơn của năm khi mà đầu năm 2022. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là cái nhu cầu của dầu khí, dầu hỏa nó lại thấp hơn. Dầu Âu Châu nguyên năm 22 đã tiêu thụ dầu khí gọi là 15% ít hơn năm 21. Đó là một, có thể không tưởng tượng được. Chẳng những là họ đã dự trữ dầu khí, dầu hỏa, mà họ trong mùa đông họ lại tiêu thụ dưới 15% so với năm trước. Và những cái xuất cảng của bên Âu Châu, mặc dầu nó đã bị trì trệ vì họ xuất cảng vào Trung Quốc nhiều, nhưng mà họ vẫn tiếp tục. Và khối Âu Châu này nó sở dĩ tồn tại, một cái đó là một cái điều mà nó tương tự như bên Hoa Kỳ, là cái gọi là cái năng suất của công nhân lao động đó rất là nhiều. Có nghĩa rằng người công dân đó, để mà đi làm việc làm đó rất là nhiều, họ khan hiếm, không phải là nạn thất nghiệp cao mà là khan hiếm công ăn việc làm. Và những cái gọi là cái yếu tố mà gọi là ảnh hưởng đến kinh tế đó, trong đó là có hệ thống tài chính này nọ, thì nó vẫn vững chãi, hệ thống ngân hàng vẫn vững chãi thôi.
Dạ vâng, vậy thì khi chúng ta thấy là cùng với cuộc chiến nóng ở trên chiến trường Ukraine, thì cuộc chiến kinh lạnh, cuộc chiến kinh tế giữa Nga và châu Âu, thì chúng ta thấy là sau một năm đó, thì trong khi kinh tế Nga thì đi suy thoái, thì trong khi kinh tế châu Âu ban đầu người ta ai cũng tưởng là suy thoái, ai dè lại là tăng trưởng trở lại, một cái điều hết sức là đối nghịch đúng không ạ? Có lẽ rất là ít người, bản thân giáo sư có ngờ đến cái việc này không? Trong khi Nga đi xuống còn châu Âu là đi lên.
Vâng, cái đây là hoàn toàn không ngờ. Nhiều yếu tố không ngờ lắm. Ví dụ như không thể ngờ rằng kinh tế của Nga chỉ giảm xuống có 3-4% thôi. Mọi người đều tiên đoán là sẽ giảm 10-15% vì điều này đã xảy ra trong 3-4 tháng đầu của lệnh cấm vận. Chúng ta nên nói rằng mười mấy ngàn cái lệnh cấm vận, những cái phương pháp cấm vận được tung ra, và kinh tế Nga, đồng tiền của Nga đã giảm, ruble giảm liền 40%, kinh tế Nga giảm 15% liền trong mấy tháng đầu. Nhưng mà nó ngược lại vì Âu Châu mua dầu khí, dầu hỏa của Nga nhiều hơn. Không ai thể ngờ rằng gọi là Ukraine có thể kéo dài đến bây giờ là một năm. Cũng không thể ngờ rằng vũ khí của Nga càng ngày càng cạn kiệt vì cái gọi là thất bại trên chiến trường, mà lại không chế tạo vũ khí khác vì tất cả những vụ tùng mà họ dùng vào kỹ nghệ, trong đó có hệ thống của dầu hỏa mà chiến xa và tất cả phi cơ chiến đấu đều mua từ bên Âu Châu rất nhiều, đều bị cấm vận. Cũng không ai có thể ngờ rằng mùa đông nó sẽ nhẹ nhàng như vậy, và cũng không ai có thể ngờ rằng khối Âu Châu chẳng những không đi vào suy thoái, không bị đông lạnh, mà GDP gia tăng 3.5%. Đó là những chuyện rất là phức tạp mà nó đã xảy ra. Gọi là lòng người thì phải có ý trời để mà thuận lợi đi chung với nhau thôi.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta đã hết rồi, thì tôi thấy một số khán giả vẫn tiếp tục đặt câu hỏi đó, thì chúng ta không có đủ thời gian để mà trả lời, thì sau chương trình này thì kính nhờ giáo sư vào một bình luận để mà trả lời cho những quý vị khán giả đó, nếu giáo sư có thời gian.
Vâng.
Dạ vâng, chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời gian đến để trao đổi với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và cảm ơn những câu hỏi mà quý vị đã đặt cho chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10:30 tối thứ sáu tuần sau. Chúng ta sẽ bàn về cái cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo trên thế giới, với một cái phần mềm mà mới đang hết sức là gây nóng là trên khắp các diễn đàn là mạng ChatGPT đó, và sự cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau ạ.
Vâng, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.